Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn Thiên, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình. Mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi, Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Đường đời con đi đã nhiều lần gục ngã trong đau buồn, dặm trường xa xôi biết đường nào về tới bên yêu thương, lòng đầy băn khoăn tìm tìm Ngài trong tin thương hy vọng. Mà lòng con hồn thức Chúa ơi, Ngài gọi tên con ngay từ khi thế giới vẫn đang còn hoang sơ mịt mù, khi con còn trong nỗi, khi đường đời chơi vơi, lúc lạc loài đơn côi, tình Ngài đã gọi mời. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Giữa những nỗi lắng lo của cuộc sống, chúng ta thật khó có thể nghe được hoặc không còn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi loan báo tin mừng vẫn đang âm vang. Có thể chúng ta thắc mắc tại sao cần phải loan truyền và giới thiệu Chúa, đang khi chúng ta luôn tất bật với quỹ thời gian trong ngày, cùng với những khiếm khuyết của bản thân. Tư tưởng đó cứ lặp đi lặp lại khiến chúng ta loay hoay đi tìm cho mình lời giải đáp hợp lý nhất, và rồi Đức Thánh Cha Francisco đã đem đến một câu trả lời đầy thuyết phục rằng mỗi người chúng ta phải tìm ra cách thức để thông truyền Đức Giêsu tại bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện. Tất cả chúng ta được kêu gọi làm chứng một cách minh nhiên về tình thương cứu độ của Chúa, đấng bất chấp những khiếm khuyết của chúng ta, vẫn cho chúng ta đến gần Ngài, cho chúng ta lời và sức mạnh của Ngài, và đem đến ý nghĩa cho đời sống chúng ta. Sự khiếm khuyết của chúng ta không thể là cái cớ để tránh né. Trái lại, truyền giáo là một động lực để chúng ta không ở yên trong tình trạng tầm thường, nhưng phải tiếp tục lớn lên. Cũng vậy, mọi Kitô hữu đều là người truyền giáo theo mức độ họ đã gặp gỡ tình thương của Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta không còn nói mình là những người môn đệ và những người truyền giáo, nhưng đúng hơn, chúng ta luôn luôn là những người môn đệ truyền giáo. Trải qua những bước thăng trầm với những giới hạn nơi bản thân, chân phước André Abelin vẫn luôn hăng say rao giảng lời Chúa trong những hoàn cảnh và bằng những cách thức khác biệt với khả năng Chúa ban, khiến chúng ta có một góc nhìn mới cho sứ vụ loan báo tin mừng. Cùng đến với chân phước André Abelin trong phút cầu nguyện này, để dù cho thế giới có đổi thay không ngừng, chúng ta vẫn không quản ngại, không thay đổi tinh thần phục vụ, nhưng biết dùng những khả năng cùng những phương tiện Chúa ban mà dấn thân truyền rao chân lý, cả lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Cậu André Abelin sinh vào khoảng năm 1375 tại Saint-Maximin, sống vào thời buổi giáo hội xảy ra cuộc đại ly giáo. Vốn là một người đạo đức, thánh thiện, lại nhiệt thành hăng say phục vụ Chúa và tha nhân. Andre đã tiến bước theo ơn gọi thánh hiến trong dòng Đa Minh. Với sự khôn ngoan, tài giỏi, nhất là khả năng giảng thuyết, cha Andre khiến cho nhiều người tìm đến với Chúa và làm cho lời Chúa được vang xa. Là giáo sư thần học, giáo sư triết học, hướng dẫn luân lý tổng quát ở Avignon, với bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ và khâm phục ấy, cha Andre sử dụng tất cả những phương tiện hữu ích để hướng dẫn mục đích cao cả là vì tin mừng và cho tin mừng. Bước chân truyền giáo của cha đang rất thuận lợi, thì đột nhiên phải dừng lại suốt 30 năm vì sự ngăn cản của bệnh tật. Thế nhưng, sau thời gian bệnh rất dài đó, cha lại tiếp tục ngọn lửa truyền giảng lời Chúa. Được sự tin tưởng và tín nhiệm của anh em, cha Andre đã nhận chức vụ tu viện trưởng trong nhiều nhiệm kỳ. Cha thực hiện những cuộc cải cách, chấn hưng lại trật tự các tu viện, chú trọng đến việc kiện toàn đời sống tu, tuân giữ kỷ luật. Đem hết tâm lực, trí lực, tài lực với tinh thần phục vụ và lòng hăng say rao giảng lời Chúa vào những lúc thuận tiện thế nào, thì khi không mấy thuận tiện, cha Andre vẫn tiếp tục như vậy. Quả nhiên, khi trận dịch đen dữ dội xảy ra, cha đã hết lòng giúp đỡ các bệnh nhân và làm nên dấu chỉ sống động cho việc loan báo tin mừng. Cha qua đời năm 75 tuổi và được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 phong lên hàng chân phước năm 1902. Lạy Chúa, chân phước André Abelin đã nên khí cụ Chúa dùng để giúp chúng con lớn mạnh về đời sống đức tin và để chúng con sẵn sàng mang Chúa đến cho nhân thế. Giờ đây, chúng con không thể ngồi yên để chờ cơ hội thuận tiện mà thi hành sứ vụ tông đồ. Xin thương giúp chúng con khi sống giữa nhịp sống xô bồ, bon chen của thời hiện đại. Chúng con không làm mất nhiệt tâm truyền giáo, hoặc làm cho các nhân đức, hy sinh, bác ái, khiêm nhường và tinh thần phục vụ dần bị lãng quên và trở thành ngôn ngữ chết. Amen.
Này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy, tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương, say tình người muôn phương, thắm tươi cả quê hương, một niềm vui.